Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 24 tháng 5. Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức hoạt động chính thức từ tháng 12 năm 2025. Chiều 23 tháng 5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận, tính đến năm 2020 khi hai dự án bệnh viện này tạm dừng thi công, Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thành giá trị xây lắp và thiết bị đi kèm đạt 97% hợp đồng. Thiết bị y tế cũng đã mua tổng giá trị trên 51,4 tỷ đồng. Bệnh viện Việt Đức đã hoàn thành 86% giá trị xây lắp và thiết bị đi kèm, chưa lắp đặt thiết bị y tế. Hiện các nhà thầu cam kết sẽ nhập khẩu đầy đủ vật liệu và thiết bị đến 30 tháng 6, hoàn thành hạng mục xây lắp hệ thống phòng mổ vào ngày 15 tháng 7. Đối với các gói thầu thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, đường nội bộ, bãi để xe, xây lắp hệ thống cấp thoát nước, cây xanh, cảnh quan, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, lắp đặt công nghệ thông tin và thiết bị cho hệ thống phòng bệnh, phòng làm việc, đều đáp ứng yêu cầu tiến độ. Các nhà thầu của hai dự án bệnh viện cam kết đến ngày 15 tháng 9 sẽ hoàn thành toàn bộ gói thầu xây lắp các hạng mục, hoàn thành các hồ sơ thủ tục bàn giao trước ngày 15 tháng 11 năm 2025. Riêng đối với gói thầu về thiết bị y tế có giá trị lên tới 1.100 tỷ đồng một bệnh viện, Bộ Y tế đã đôn đốc hai bệnh viện hoàn thành rà soát, phê duyệt xong danh mục thiết bị y tế. Bộ Y tế chỉ đạo hai bệnh viện chủ động rà soát nguồn nhân lực, tăng cường tuyển dụng và đào tạo nhân viên, y, bác sĩ, chủ động phương án đảm bảo chỗ ở cho khoảng 2.200 nhân viên y tế làm việc tại cơ sở 2 của cả hai bệnh viện, đảm bảo đưa hai dự án bệnh viện đi vào hoạt động trong tháng 12 năm 2025. Dự kiến đầu tháng 6 năm 2025, tỉnh Hà Nam sẽ khởi công 3 tòa nhà ở xã hội với thời gian thi công trong 7 tháng đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về chỗ ở cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại hai bệnh viện. Tỉnh cũng dành khu đất 28 ha cho Bệnh viện Bạch Mai để xây dựng ký túc xá sinh viên cho trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai. Quốc hội bàn luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Theo chương trình kỳ họp, sáng nay 24 tháng 5, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình dự luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và dự luật dẫn độ. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng sẽ trình bày báo cáo thẩm tra về hai dự luật này. Dự luật dẫn độ được tách một phần từ luật tương trợ tư pháp năm 2007. Dự luật quy định nguyên tắc, thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện dẫn độ và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước của Việt Nam trong dẫn độ. Dự luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến dẫn độ với Việt Nam. Tiếp đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đáng chú ý, dự luật đề xuất tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến không được yêu cầu hình ảnh, video chứa nội dung đầy đủ hoặc một phần căn cước công dân, chứng minh nhân dân làm yếu tố xác thực tài khoản. Đề xuất áp dụng mức xử phạt hành chính từ 1% đến 5% doanh thu năm liền trước của tổ chức, doanh nghiệp có vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nội dung cuối của buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo nghị quyết về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Một hãng bia địa điểm ở Hưng Yên sắp lên sàn chứng khoán. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX vừa có quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch 6 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán BHH của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89. Giá trị chứng khoán đăng ký theo giao dịch tương ứng 60 tỷ đồng. Trong vòng 10 ngày từ 23 tháng 5, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89 có trách nhiệm hoàn tất thủ tục và đưa cổ phiếu BHH lên giao dịch trên hệ thống Upcom. Vào cuối năm ngoái, Habeco Trading 89 đã thông báo việc được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất thủ tục công ty đại chúng từ ngày 18 tháng 12 năm 2024. Trên website, Habeco Trading 89 giới thiệu được thành lập từ năm 2007 tại Hưng Yên, vốn điều lệ hiện đạt 60 tỷ đồng. Mức độ phơi nhiễm khói thuốc lá ở địa điểm công cộng rất cao. Thông tin Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết quả nghiên cứu điều tra tình hình sử dụng thuốc lá tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 cho thấy, tỷ lệ người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên đang hút thuốc là 19%, trong đó tỷ lệ ở nam 36,1%, cao hơn so với nữ. Riêng với thuốc lá điện tử, tỷ lệ hút thuốc lá chung là 1,4%, trong đó nam chiếm 2,3% và nữ 0,6%. Ngoài ra, nghiên cứu còn cho thấy mức độ phơi nhiễm với khói thuốc lá tại nhà và tại nơi làm việc vẫn còn cao, với tỷ lệ lần lượt là 47,6% và 32,2%. Đặc biệt, đối với các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán cà phê và vũ trường, mức độ phơi nhiễm với khói thuốc lá rất cao, lần lượt là 67,8%, 52,9% và 58,8%. Tại Việt Nam, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu của nam giới trưởng thành tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, lên tới 41,1%. Đối với thuốc lá điện tử, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên năm 2015 là 0,2% và năm 2020 là 3,6%. Theo HCDC, những con số này là lời nhắc nhở tầm quan trọng của việc tăng cường các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá, đặc biệt là trong bối cảnh các sản phẩm thuốc lá mới ngày càng phổ biến, nhắm vào giới trẻ. Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chọn thông điệp vạch trần sự hấp dẫn giả tạo làm chủ đề chính. Nước ta cũng phát động tuần lễ không thuốc lá từ ngày 25 đến 31 tháng 5. Đây là dịp quan trọng để phơi bày những chiến thuật quảng bá, tiếp thị tinh vi và sai sự thật mà các tập đoàn thuốc lá toàn cầu thu hút người dùng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.